Hôm nay được bao nhiêu người? Hơn 20 người. Vậy mà hôm qua ông cháu cũng hỏi Tình Nhất Trơn là được 10 người không? Tình Nhất Trơn ở trên 20 người. Ủa thì đông dữ vậy?
Tỏ sống hạng nhục Phật tử tiếng Anh vậy.
Nếu mà 20 người mà ủa sao đông dữ vậy thì bên Hoa Kỳ họ xỉu. Tại vì bên Hoa Kỳ là chắc ít nhất là cũng phải hơn 20. Nhưng mà bên đây hỏi được 10 người không?
Đây con số 20 là con số trung bình. Trung bình mỗi kỳ hăm mấy, 20 hăm mấy.
Mà cũng thấy bao nhiêu đây khuôn mặt à?
Rất tăng rất giảm, không thấy tăng gì hết, mà cũng không thấy giảm là giỏi đâu.
Không giảm là giỏi rồi.
Giảm là
không mà cũng phải nên tăng. Là
cũng phải nên tăng, cũng phải làm sao cho những người Phật tử, nhất là
trước nhất là phải nói là những người Phật tử thường xuyên làm công quả.
Đó. Và cũng phải nên thọ bát quan trai, làm công quả hoặc là sinh hoạt và liên hệ xung quanh chùa.
Những người đó đều phải nên,
nếu không nói rằng là bắt buộc nữa kìa, nhưng phải là nên. Tại vì nếu mà là con
nếu mà nói là họ hàng chứ không phải con cái trong nhà, họ hàng bạn bè thì không dám bắt buộc, nhưng mà nếu mà đã là con cái thì phải bắt buộc.
Thì thực sự là nếu một người nào mà là Phật tử mà
liên hệ tới chùa chiền đủ dưới mọi hình thức sinh hoạt,
tức là
công quả về mặt này hay về mặt nọ, hay sinh hoạt hay là
lui tới thường xuyên,
ví dụ vậy, những người mà có hoạt động cho chùa, mà đã hoạt động cho chùa thì phải nên thọ bát quan trai. Phải nên thọ quan trai hay là tu học hay là huân tu tịnh độ, ví dụ như thế, phải chọn một trong hai cái. Tại vì như là tất cả mọi người chúng ta đây thì ai cũng biết rồi, nhưng mà những người đó thì chưa biết rằng là có học Phật, có hiểu Phật thì cái làm Phật sự nó mới có hiệu quả, mà nó mới đúng là Phật sự. Mà những người đó chưa được biết, những người thiếu cái sự tu học đó không được biết cái điều nói trên,
điều đó là cái điều căn bản và quan trọng nhất để mà hoạt động Phật pháp, để mà tự tạo một cái sự lợi ích nào đó cho tinh thần của mình,
cũng giống như rằng là trên cái sự nghiệp mà hoằng dương Phật pháp á, Phật sự á, thì Phật sự không có cái gì khác hơn là hai con đường.
Một tức là tự giác, mà hai đó là giác tha. Cái tự giác đó là tự lợi, mà giác tha là lợi tha. Mà tự giác đó tức là sự tu học cho chính mình, và giác tha đó chính là sự hoằng dương Phật pháp. Hay là nói cái khác hơn thì hoằng dương Phật pháp là nó bao gồm cả hai mặt đó rồi, là tự lợi và lợi tha, mà tự giác và giác tha nữa. Bởi vì có hoằng dương Phật pháp thì cái sự nghiệp giác tha mới thành tựu được.
Còn nếu mà Phật pháp không được hoằng dương lấy gì giác tha? Mà Phật pháp không phải chỉ tồn tại với một cái hình thức thôi, mà Phật pháp phải tồn tại với một hình thức có đầy đủ nội dung. Tức là cái ngôi chùa nó được lưu truyền, nhưng mà nó phải có cái nội dung của nó nữa. Chứ Phật pháp không phải chỉ lưu truyền bằng cái hình thức thôi. Người ta không thể nào mà cứ việc đến chùa, nhìn cái ngôi chùa, nhìn tượng Phật, xong rồi thì người ta có thể giác ngộ, hay người ta có thể tìm cầu được sự an lạc, hay người ta có thể an ủi kẻ khác khi kẻ khác chịu một cái khổ não hay một cái phiền lụy nào đó. Mình không thể giải trừ cái phiền não cho người ta bằng cách chỉ đưa người ta đến, chỉ cho người ta cái ngôi chùa và bảo người ta vào trong chùa xong rồi đi về vậy thôi. Thì dĩ nhiên nó phải có một cái nội dung nào đó của nó. Nó có một cái niềm tin nào, một cái trí tuệ nào, một cái sự hiểu biết nào để mà xóa tan đi những cái phiền não sai lầm. Thì khi mà có một cái chi kiến chính xác thì những cái phiền muộn sai lầm cái nó mới có thể mất được. không sao nó mất được. Thế thì Phật pháp nó được lưu truyền, nó cầm cả hai mặt nội dung cũng như hình thức. Những cái ngôi chùa thì nó là cái nơi để cho người ta biết rằng là tới đó người ta sẽ được tu, được học đó. Thì cái ngôi chùa nó đóng góp với cái hình thức như vậy, cũng như mình đây trong cái đời sống của mình nó không thể nào mà rời hai phần, tức là thân và tâm. Thì cái nội dung, cái hình thức của đạo nó cũng vậy, cái hình thức, cái ngôi chùa nó như cái thân đạo vậy, nhưng mà còn cái mặt mà tu học ấy, nó giống như là cái tâm của đạo vậy, còn cái này chỉ là cái thân thôi. Cho nên nếu có thân mà không tâm thì thành phàm, mà có tâm mà không thân thì không có thể nào mà ứng hóa ở thế gian này được. Cho nên muốn ứng hóa vậy nó phải đủ. Và khi như thế thì mình không phải mình chỉ mải mê, cũng giống như giờ mình chỉ lo cái việc hình thức, bỏ đi cái nội dung. Tính giống hệt như là một người chỉ lo ăn uống bồi bổ cái thân này, mà cái tâm không có bồi bổ. Cái thân thì mỗi ngày mỗi mập, nhưng mà cái tâm thì mỗi ngày mỗi u ám. Nói ví dụ như thế. Thế thì mình phải lo là không những điều độ cả cái thân này mà điều độ cả cái tâm nữa chứ. Cái tâm kia nó cũng phải có, mỗi ngày nó cũng mỗi phát triển như cái thân càng ngày càng lớn thì cái tâm kia cũng càng ngày càng khôn. Nó phải đầy đủ như thế thì cái người đó mới ứng dụng được. Thì Phật pháp vậy, cho nên nếu không hiểu cái giá trị như vậy, mình chỉ làm Phật sự mà xoay vòng quanh cái hình thức không, mà không thiếu cái phần nội dung, thì đạo Phật nó cũng bị tê liệt. Nó cũng bị, chẳng hạn như bây giờ nếu chỉ có cái hình thức không thôi, lâu dài thì như mình thấy là đạo Phật đã từng bị, hay là bị ở một vài nơi, là người ta coi nó giống như chỉ là một cái thân thôi, mà không có một cái tâm hồn gì hết á. Cho nên đạo Phật có nhiều nơi nó rất là thụ động, nó không có tích cực tí nào, nó bị cái hình thái tiêu cực, bị cái lớp mà tự cho mình là có kiến thức, hay tự cho mình là khoa học, hay tự cho mình là trẻ trung đó, chê bai, cho là ôi cái gì phải thực tế, giải quyết vấn đề hạnh phúc của mình thì phải bằng miếng cơm manh áo, chứ đâu có phải là cứ đến gõ mõ tụng kinh là xong. Gõ mõ tụng kinh cho những người mà về hưu, thất nghiệp, không có chuyện gì làm, còn cái đời sống bây giờ mình phải làm những cái gì khác. Cho nên nếu mà chùa mà chỉ có những hình thức như vậy thì sẽ bị chê, đúng như thế, sẽ bị chê như vậy. Và Phật pháp không có cái gì để giúp người hết, ngoài cái sự cầu may. Cầu may có nghĩa là bây giờ mình thất nghiệp thì mình đến chùa cầu an lạy Phật, hy vọng biết đâu, đúng không? Biết đâu mình lại chẳng được Phật thương tưởng mà run rủi cho mình kiếm được cái công ăn việc làm nào, hay là mình đang đau bệnh thì mình cầu may. Thành ra Phật pháp nó cũng giống như một cái sự hên xui hay rủi, đen đỏ vậy thôi, chơi lô tô vậy thôi, y như vậy thôi. Và như thế đó, thì đối với những cái người mà người ta có một cái khả năng nào đó, người ta phải chê. Tại những người có khả năng thì người ta tự thực hiện được, và người ta tự thực hiện được thì người ta chê cái sự may rủi đó. Và như vậy thì dần dà Phật pháp bị được coi vào cho những người mà là thụ động vô cùng, những người mà bí đường bí lối, không còn cách gì khác hơn để mới cầu tìm tới nó. Nhưng mà Phật pháp không phải như vậy. Bản sắc của Phật pháp đó là cho những người đầy khả năng, đầy nhiệt huyết, đầy nghị lực. Những người đó với những cái hoài bão là làm sao để cho mình và mọi người được một cái lợi lạc sâu lớn. Thì những người đó sẽ tìm một con đường, tìm một giải pháp để làm sao đạt thành cái kết quả cứu cánh nơi trên. Thì những người đó khi họ va chạm với Phật pháp, họ sẽ thấy Phật pháp là con đường. Và con đường đó không phải chỉ là một con đường cho người tu xuất gia thôi, mà con đường nó cũng có thể là con đường của thế gian nữa. Con đường có thể biến thế gian này thành tịnh độ. Con đường nó có thể làm cho cái thế gian này sáng sủa hơn. Cho nên bằng chứng là mình thấy, nó ví dụ thôi, những vua ở trong lịch sử, những vị vua từ Việt Nam cho đến Ấn Độ, cho đến Tàu, cho đến Nhật Bản, nó ví dụ như thế, đều có thể rằng là ngồi ở ngai vàng mà vẫn ứng phó đạo pháp, đem cái chính pháp đó lồng vào trong cái vương pháp để mà làm cho dân chúng được thịnh vượng, an lành. Ví dụ mình thấy mà những ông vua dưới triều đại nhà Thanh nè, như Ung Chính chẳng hạn, hay là ở bên Trung Hoa nó, hay là A Dục ở bên Ấn Độ, hay là bên Việt Nam này như vua Lý Thái Tổ, Lý Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Thánh Tông này kia, thì mình thấy là tất cả những vị vua đó với cái hoài bão mà muốn làm cho nhân dân, hay là nói chung là mọi người được an lành, thì những vị đó đều chọn Phật pháp để hành xử theo cái vương pháp đó của mình, mà không hề bị trục trặc hay bị mâu thuẫn. Như thế thì mình thấy có thể chứng minh rằng là Phật pháp nó không phải chỉ rằng là một cái hình thức, nghĩa là như người ta lầm tưởng, người ta nghĩ là tiêu cực là cạo đầu xuất gia rồi đi tìm giải thoát cứu cánh đó. Mà nó còn có một cái hình thức nhập thế gian. Nhưng mà sự thực ra cái cứu cánh mà cạo đầu giải thoát nó không phải một hình thức tiêu cực, mà nó là một hình thức tích cực nhất, tích cực tối thượng đó. Còn cái hình thức mà thế gian mà người ta cho là tích cực thì thiệt ra dưới con mắt trí tuệ thật sự thì đó là hình thức tiêu cực hơn, tại vì hình thức đó hạn hẹp hơn. Với hình thức kia mới là hình thức mà rằng là phổ khắp, phổ hiền đó. Tức là mới có thể đem cái chính pháp đó mà biến khắp hết. Còn nếu mà cái hình thức mà chỉ vương pháp đó thì nó vẫn chỉ hạn hẹp và giới hạn trong một quốc độ mà thôi, chứ nó không thể nào khắp mười phương chúng sinh hay mười phương thế giới quốc độ. Cho nên cái mà thiên hạ nhìn cho là tiêu thì nó lại là tích, cái thiên hạ cho là tích thì nó lại là tiêu. Như vậy thì mình biết rằng là Phật pháp dưới một cái hình thức nào hay chăng nữa thì nó vẫn là tích cực. Nhưng nếu nó thiếu cái phần nội dung, nó bị người ta coi thường vô cùng và cho nó là một cái thái độ cầu may thôi, cho nó là một, cho ngôi chùa cũng như một cái viện dưỡng lão, viện dưỡng bệnh, viện trong một cái resto đi cơ cho mấy người thất nghiệp mà tới để mà tìm một cái chuyện gì đó cho nó qua ngày tháng, nó thành như vậy. Nhưng mà sự thực ra thì Phật pháp nó trong sáng. Nhưng ở đây thì mọi người chúng ta đa số đều đã biết một cái phần rất nhiều về cái vấn đề đó. Nhưng mà cái là Phật tử phải biết, hết thầy Phật tử đều phải biết như vậy, chứ không phải chỉ có một thiểu số Phật tử biết, thì không phải đáng tiếc cho Phật pháp đâu, mà đáng tiếc cho họ, những người không biết, những người được gọi là Phật tử mà không hề nghe và không hề biết một mảy may gì tới cái lợi ích và cái con đường hết sức là lợi lạc và tích cực của Phật pháp, thì những người đó quả là mất lợi ích lớn. Như trong kinh Đức Phật hay nói, những người mà không được nghe kinh điển này là những người mất lợi ích lớn, và những người được nghe là phải biết là những người có gieo trồng căn lành trong nhiều đời nhiều kiếp. Và đúng như vậy, chính cái tư tưởng Phật pháp đó hay là cái tư tưởng thiện đó nó mới có thể làm cho mình và mọi người yên. Còn mình nghĩ thử xem có giải pháp nào khác để đem đến cái yên cho mình và cho mọi người không? Giải pháp sắc máu nào để nghĩ rằng là đem đến yên ổn cho mình và nhóm của mình, hay mình và quốc gia của mình, chung cục cũng bất ổn. Những giải pháp mà gọi là khắt khe đó. Nhưng mà chỉ có những cái điều mà tư tưởng thiện ở từ nơi mình hay ở từ nơi mọi người, nó mới có thể đem một phần nào đến sự an lạc cho mình hay là cho mọi người được. Cho nên nương chú nơi thiện pháp thì yên ổn, mà cứ nương chú trên cái bất thiện pháp thì nó bất ổn. Thì với cái chuyện làm Phật sự thì Phật sự không có gì khác hơn là thành Phật độ chúng sinh. Tức là thành Phật là tự giác và độ chúng sinh là giác tha, hay thành Phật là tự lợi và độ chúng sinh là lợi tha. Mà như vậy thì sự nghiệp đó, sự nghiệp thành Phật độ chúng sinh, tự lợi lợi tha, tự giác tha nói trên, đó gọi là hoằng pháp. Cho nên người Phật tử làm Phật sự là chỉ về hoằng pháp. Thưa hỏi, nếu Phật sự tức là chuyện của Đức Phật mà không phải chuyện thành Phật và độ chúng sinh, thì Đức Phật có chuyện thứ ba nào nữa sao? Đâu có. Đức Phật không có một cái chuyện gì thứ ba ngoài cái chuyện rằng là hai cái chuyện rằng là vấn đề thứ nhất thành Phật, vấn đề thứ hai độ chúng sinh. Đức Phật hết rồi, không có chuyện thứ ba. Như vậy thì Phật sự đó là chuyện của Phật, và chuyện của Phật có cái gì khác ngoài cái đó đâu, không còn một cái gì khác ngoài cái đó hết. Nhưng mà như vậy thì muốn cho công việc Phật sự hay gọi là hoằng pháp, cái công việc làm cho giáo pháp được cửu trụ, không phải chỉ cửu trụ là trên chiều sâu mà còn trên chiều rộng, tức là quảng bá. Trên chiều sâu là từ nay cho đến tận vị lai kiếp, trên chiều rộng là khắp không gian ở nơi ba đời, trên khắp không gian. Như vậy trên cái chiều rộng, trên cái sự nghiệp hoằng pháp, trên chiều rộng trên là làm sao để phổ biến, tức là làm sao cho hết thầy Phật tử tối thiểu, chưa nói đến hết thầy chúng sinh, tức là hết thầy Phật tử phải biết đến cái cứu cánh, cái mục đích chính của Phật pháp. Nhưng mà rất là khiếm khuyết, là bởi vì đại đa số Phật tử không biết, trên 50% chắc chắn như vậy. Nếu mình lạc quan mình có thể nói 10% biết, đó là lạc quan này. Mà nếu tính cho kỹ thì như hồi xưa tôi làm một cái con số sơ thì mình có nói Phật tử ở chùa Khánh Anh này của mình trong cái danh sách gửi báo của chí, mình thấy Phật tử tại cái vùng Paris lân cận này cũng phải 3.000 mà thọ bác con trai chưa được 30, như vậy là 1/100 không? Mình thấy 1% không? Hả? Cho nên mình nói 10% nó là mình lạc quan quá rồi, hơi lạc quan, hơi nghĩa là chữ Nho gọi là suy vu, tức thổi phồng một chút đó. Còn chính xác của mình thì mình thấy rõ là 1%. Đã, chính xác mình thấy. Nhưng mà thôi bây giờ mình cho cái con số mà lai vãng mà biết tới chùa cũng như vậy thôi. Bây giờ mình nói cái con số lai vãng thì đây mình được 50% không? Con số những người lai vãng mà liên hệ tới chùa một cách chặt chẽ, tức là làm công quả giúp đỡ chùa, thì liệu cái con số mà 20 người này của mình 50% không? Không lẽ cả một cái chùa mà chỉ có 40 người hay 50 người liên hệ và làm công quả cho chùa thì sao? Dĩ nhiên con số đó phải hơn. Nhưng mà mình thấy chưa đến 50%. Mình thấy chưa đến 50%. Đó là cũng lý do là tại sao là những cái tôn giáo khác nó có một cái sức mạnh của họ mà không ai dám đụng đến, nhưng mà Phật giáo á không có cái sức mạnh nó trên, và ai cũng dám đụng đến Phật giáo hết. À, còn những cái tôn giáo khác người ngoài không dám đụng vào, đụng đến có chuyện. Nhưng mà Phật giáo thì ai cũng đụng được hết, không ai sợ hết. Mà Phật giáo cũng đông chứ. Nhưng mà cái đông của Phật giáo bị mất đi một cái tiềm lực là Phật giáo, nếu mà mình làm con số thống kê, tại chưa có ai chịu làm con số thống kê nó trên, nhưng nếu làm con số thống kê thì thấy rõ con số Phật tử bỏ đạo có lẽ nhiều nhất hơn là con số của tín đồ Hồi giáo hay Thiên Chúa giáo hay Tin Lành bỏ đạo. Bây giờ mình nói ở ngay đâu, bây giờ những cái Việt Nam này, mấy người đạo Thiên Chúa, người Việt Nam bỏ đạo Chúa theo đạo Phật bao nhiêu người? Nhưng mà con số đạo Phật mà bỏ đạo Phật theo đạo Chúa và Tin Lành nhiều lắm á, nhiều lắm. Lý do bởi đâu? Cũng chỉ bởi vì thiếu tu học, thiếu nội dung. Chỉ vì cái thiếu nội dung thôi, cho nên có biết gì đâu. Cái tâm hồn trống tích, cái tâm hồn trống tích đó thì cái gì cũng vô được hết. Không có cái trí tuệ để mà thấy, để tư duy. Đó là lỗi ở cái chỗ thiếu tu học. Thấy rõ ràng như vậy. Nhưng mà dù mấy tôn giáo khác họ có những cái lợi điểm là tín đồ của họ bắt buộc là phải đến thánh đường, đến nhà thờ để mà nghe giảng, để mà cầu nguyện, để mà rửa tội, và họ thường xuyên như vậy, họ nhắc nhở nhau. Đó là một chuyện. Cái thứ hai là con người ta có xu hướng danh lắm. Cái gì mà đông người theo á thì người ta dễ theo. Thì Phật giáo thì với mình thấy cái cuộc đời này thì quảng cáo nhiều thôi. Mà Phật giáo thì mình thấy rằng là Phật tử thì ít tôn sùng, ít tôn sùng Đức Phật, ít tôn sùng giáo pháp của Đức Phật. Thì cái lý lẽ cũng chỉ vì rằng là không hiểu giáo lý, cho nên có biết Đức Phật là cao siêu ở chỗ nào đâu, có biết Đức Phật là cao thượng ở chỗ nào đâu, đúng không? Không có mảy may biết. Chỉ mập mờ và hình dung theo truyền thống của ông bà ông cha mình để lại, cũng như thầy mình để lại, Đức Phật là một bậc cao siêu, từ bi, thương yêu mọi người, hết vậy thôi. Còn những tôn giáo khác họ sùng mộ Thượng Đế vô cùng, thì chính những cái tâm sùng mộ của họ khiến cho một cái người ngoại đạo, người đó khi va chạm vào nó thấy cái tâm sùng mộ, thấy cái nhiệt huyết mà phụng sự của họ, làm cho những cái người đứng bên ngoài kia cảm thấy thắc mắc, tò mò và muốn tìm hiểu. Còn khi mà họ đụng chạm với giới Phật tử thiệt thì họ thấy rằng là Phật tử hệt như họ thôi. Đức Phật không có một cái gì để cho họ tò mò, suy nghĩ và tìm hiểu, tại họ thấy mình hệt họ, không có gì khác hết. Cho nên họ không có gợi cho cái người mà chưa biết đạo Phật, họ không có một cái gì muốn thắc mắc hay tò mò để tìm hiểu Đức Phật hết. Nhưng nếu giờ mình ở nơi mình có một cái niềm tin nào đó, ở nơi mình có một cái quyết chí nào đó, một cái tinh thần phụng sự cho Đức Phật hay là giáo pháp của Ngài như thế nào đó, thì chính cái đó nó gợi cho cái người kia một cái tò mò, một cái thắc mắc, muốn tìm hiểu, muốn biết. Và khi họ khởi cái thắc mắc, cái tò mò đó lên, thì họ sẽ được mình đón nhận ngay bằng cái sự hiểu biết của mình, Và như vậy, đó là nhân duyên phát khởi, đó là cái duyên khởi ban đầu để cho họ bước chân vào ngưỡng cửa của Phật pháp. Nhưng mà đây, cái điểm thứ nhất là mình không có một cái tín tâm phụng sự nào Phật pháp, cho nên không khởi cho họ tâm tò mò. Mà ví phòng họ có khởi tâm tò mò khi đụng với một tâm hồn rỗng tuếch của mình, họ thấy Phật pháp là rỗng tuếch, cho nên chung cục có muốn theo cũng theo được. Như vậy thì mình muốn cho Phật pháp được quảng bá thì không cách gì mà rời sự tu học ra được. Nếu có rời sự tu học thì cái sự nghiệp Phật pháp nó mới thành tựu, tức là mới tự lợi lợi tha được. Mới giáo hóa chúng sinh không phải rằng là bất kể một người nào cũng phải dẫn dắt đem về cho vị thầy của mình giảng đạo và thuyết pháp. Mà nhiều khi có nhiều người có cái duyên vậy nè. Có nhiều người chẳng hạn như là khi mà họ, ví dụ họ gặp Thắng, họ chơi thân với Thắng, thì Thắng nói ép phê hơn là ông thầy nói nữa. Có người thầy thuyết pháp không hữu hiệu, không ăn nhầm gì hết, mà Thắng thuyết rồi vô. Cái đó có chứ, cái đó là sự thật chứ, phải không Nguyên? Đúng vậy, đó có. Cho nên ngay ngoài đời người ta nói học thầy, thầy học bạn, nhiều khi người bạn chỉ, nhiều khi người bạn nói nghe được. Cho nên nó phải theo cái nhân duyên. Chính vì vậy mà Quan Thế Âm phải hiện ứng hóa tới 36 hình, chứ Quan Thế Âm đâu có chỉ hiện hình hòa thượng thôi đâu. Mà phải có khi phải hiện thân phụ nữ. Có nhiều anh thì girlfriend nói nghe, bảo đi chùa đi, bảo đi nhà thờ đi, rõ ràng. Mà nhiều anh như vậy chứ phải có anh. 10 anh thì hết 8 anh là như thế. Phải hiện thân nữ thì mới độ được. Hiện thân thầy vô ích. Thế thì mình thấy rõ ràng như vậy. Cho nên mình có cái sứ mạng như vậy. Mình có cái, tức là khi mà mình học Phật đó, thì mình phải phát cái Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là cầu đình Phật độ chúng sinh, thì phát Bồ Đề Tâm cầu đình Phật độ chúng sinh thì tự nhiên phải phát cái tâm hoằng pháp và hộ pháp. Và cái hoằng pháp đó thì như tôi nói đó, là phải khiến cho thứ nhất chiều rộng, tức là ở mọi không gian, nơi nào Phật pháp cũng có thể xuất hiện được. Thì như vậy cho nên mới phải là thỉnh truyền pháp luân. Và rồi phải ở ba đời, ở trong suốt cái chiều của thời gian, chiều dọc. Cái chiều thời gian đó là lúc nào chỉ ở đâu, thời điểm nào cũng phải có Phật pháp, cho nên phải tình Phật chủ thế. Đã. Cho nên chính vì những cái yếu tố nói trên mà mới phải học Phật. Cho nên chẳng hạn như khi mình học Phật, mình khi nào mình tụng niệm, đa số thật ra thì dụ như bây giờ mình hội họp hay là tụng kinh tụng kệ xong, hay là thọ bát quan trai như vậy thuyết pháp xong, thật ra nhiều khi một là niệm bài nguyện đam công đức này, hai là niệm tứ hoàng thệ nguyện, thì mình thấy tứ hoàng thệ nguyện chính vì độ chúng sinh, cho nên chúng sinh vô biên thệ nguyện độ chúng sinh, nên cầu hình Phật, cho nên Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mà muốn Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành á, thì phải pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Mà muốn độ hết thảy chúng sinh như vậy thì phải phiền não vô biên thệ nguyện đoạn. Tại đoạn đó là đoạn vô biên phiền não cho mình và cho hết thảy chúng sinh thì mới thành Phật được. Đó. Mà muốn thành Phật như vậy thì phải học vô lượng pháp môn. Cho nên mình thấy tứ hoằng thệ nguyện như vậy thì nó cũng chỉ là Bồ Đề Tâm, nó cũng là sự nghiệp đó. Mà tứ hoằng thệ nguyện đó, tức là đang nói là thệ nguyện, tức là những cái nguyện mà lại còn hoằng nữa, tức là rộng lớn. Đó, là bốn cái nguyện rộng lớn. Bốn nguyện rộng lớn mà Phật tử đều phải phát nguyện hết. Mà đều phát nguyện như thế, nhưng mà ngay khi mình thấy phát nguyện như thế đó, thì mình thấy ngay là chính vì vậy thì phải tu học. Tại vì pháp môn vô lượng thể nguyện học. Nhưng mà nếu mình mà là người Phật tử mà không phát nguyện thì không thành Phật tử. Và Phật tử thì phải phát nguyện như vậy. Đấy. Khi phát nguyện như vậy thì tự nhiên phải học. Học để thành Phật, học để đoạn phiền não, học để độ chúng sinh. Vì một lý lẽ mà phải thực hiện ba lý lẽ, thêm ba lý lẽ nữa, cũng như là vì độ chúng sinh cho nên phải đoạn phiền não, vì đoạn phiền não cho nên phải học vô lượng pháp môn. Đã. Mà vì muốn thông hiểu vô lượng pháp môn, cũng như đoạn phiền não, cũng như độ chúng sinh nó, cho nên phải cầu thành Phật. Đã. Hay là để muốn cầu thành Phật thì phải học vô lượng pháp môn, mà phải đoạn vô lượng phiền não, tại do học vô lượng pháp môn mà diệt được vô lượng phiền não. Mà vì diệt được vô lượng phiền não cho nên độ được mình và chúng sinh, vì độ được mình và chúng sinh cho nên Phật đạo nó thành, nó viên thành. Thì chính vì như thế đó, mình là Phật tử khi nào cũng thực sự ra Phật tử thọ giới, Bồ Tát giới rồi, nó ví dụ vậy, hay tỳ kheo giới rồi, thì một tháng hai lần Bồ Tát. Nó ví dụ như vậy, nhưng mà thực sự ra thì Phật tử cũng phải một tháng tối thiểu hai lần về chùa lập tứ hoằng thệ nguyện. Nếu nói là mỗi ngày, vì tứ hoằng thệ nguyện nó không thể lìa, tức là mỗi ngày đều phải lập đi lập lại như vậy. Mỗi ngày, tức là sáng sớm hoặc là tối khuya là đều phải phát tứ hoằng thệ nguyện. Mà lập như vậy và để duy trì cái sự nghiệp nó trên, sự nghiệp tự giác cho mình, tự lợi cho mình và lợi người. Cũng như là tôi nói rồi, cuộc đời thì vô thường, đau khổ thì nhiều, mà cuộc đời thì vô thường, kết thúc thì bằng một cái chết. Và cái chết nào mà không sợ sệt, và cái chết nào mà không đau, không đau thân, không đau tâm. Đau tâm là sự sợ sệt, đau thân là những nỗi đau của cân bệnh hành hạ, cho nên thân tâm gì đều đau. Và cuối đời thì người nào cũng lãnh cái sự nghiệp nó trên hết. Cho nên chỉ có một cái là chính do cái sự mà giác ngộ thì mới giải quyết được cái vấn đề sinh tử cho chính bản thân mình cũng như là cho chính mọi người. Chẳng hạn như mình thấy là vô minh, cái Phật cho là do vô minh mà phát sinh ra hết thảy. Thì cái sự vô minh đó nó, mình biết rằng là do nơi sự vô minh mà mới vọng nhận. Vọng nhận là có thân có tâm, thì mình nghĩ là ngay khi cái ngã sinh á, thì hết thảy các pháp hữu vi nó sinh, tức là các pháp phiền não nó sinh, đau khổ nó sinh. Chẳng hạn bây giờ mình ngồi mình quan sát, bây giờ mình khởi lên một cái tâm thương hay tâm ghét, thì mình nghĩ cái thương cái ghét đó nó nương vào đâu mà nó sinh? Ngã. Tại vì nếu không có ngã thì làm sao có cái thương ghét đó. Tôi còn nói ví dụ như vậy, vì rằng là tôi, cho nên tôi mới bắt đầu phân biệt. Tại vì tôi hiện hữu, tôi mới phân biệt rằng là cái này thuận theo tôi cho nên tôi thương, cái kinh nghịch với tôi cho nên tôi ghét. Và như vậy cái thương và cái ghét nó thành tựu do người cái niệm ngã chấp. Rồi do vì thương mà sinh thủ, do vì ghét mà sinh xả, sinh diệt. Cho nên từ một cái điểm đó nó mới phát sinh ra trùng trùng điệp điệp biết bao nhiêu những cái yếu tố nhân quả khác kế tiếp, nó diễn biến không ngừng. Cũng giống như rằng khi con mắt mình đau thì tự nhiên hoa đốm xuất hiện. Thì hoa đốm nó chỉ là cái pháp nó được sinh khởi bởi con mắt đau. Thì tất cả các pháp hữu vi này nó giống như hoa đốm, nó là tất cả các pháp nó được sinh diệt nhờ cái niệm ngã chấp. Do nơi cái niệm vô minh nó vọng nhận có ngã đó mà tự nhiên nó sinh khởi đó. Chứ nếu cái căn bản từ đầu mà quan sát, chẳng hạn giống như trong kinh Tâm Kinh mà nói mà chiếu kiến ngũ uẩn giai không, nếu mà chiếu kiến ngũ uẩn giai không tức là ngã không rồi. Mà nếu ngã không rồi nó thì các pháp kia nó cũng đâm ra không hết. Cũng như khi mình biết là không phải là hoa đốm này là có thật, mà hoa đốm này chỉ thật có với con mắt bệnh. Cũng như các pháp hữu vi sinh tử này nó thực không, nhưng mà nó thực có là đối với cái bệnh vô minh. Do cái bệnh vô minh thì tự nhiên những cái pháp này nó hiện hiện. Do nơi ngã mà tự nhiên âm thanh nó thành là âm thanh thương hay âm thanh ghét. Bây giờ một cái lời lẽ nói ra thôi, ví dụ bây giờ lập mấy tháng này không có ưa nhau, nó ví dụ như thế, hai người đang cãi nhau, mà giờ tôi ngồi giữa mà tôi lên tiếng cái âm thanh, thì cái âm thanh đó nó tốt và nó xấu là do nơi ngã, rõ ràng do nơi ngã sinh. Rồi tôi ngồi tôi nói vậy là thắng tốt còn lộc cả chớn, thì cái âm thanh đó nó thì thắng nghe xong sẽ thấy là cái lời lẽ đúng hết sức chân lý, và lộc thì bảo là lời lẽ này thiệt là cả chớn, tôi không cả chớn mà cái lời đó mới cả chớn. Thì nhưng mà thật ra cái âm thanh đó cái âm thanh mà thắng tốt hay lộc cả chớn, hay đổi lại là lộc tốt thắng cả chớn, âm thanh đó nếu mình lấy máy đo âm thanh đó, nó bằng nhau, nó như nhau, nó vô phân biệt, nó không sai khác. Nhưng mà hiện tại nó sai khác, là mà khi nó sai khác, nó là xấu hay nó là tốt, rõ ràng ở nơi cái ngã, rõ ràng ở nơi nó hết. Còn âm thanh nó bình đẳng, âm thanh nó bình đẳng hết. Cho nên như vậy thì mình thấy ngay rằng là từ nơi cái niệm ngã chấp đó mà nó sinh khởi ra thương ghét, nó sinh khởi ra tốt xấu, nó sinh khởi ra thủ xả, và nó sinh khởi ra sự tạo tác. Chứ đâu có phải là bản chất của cái pháp đó sinh khởi. Bản chất của cái pháp đó là tịch tĩnh, là nó không phải tốt, không phải xấu. Nếu mà mình chỉ nhìn thêm âm thanh thôi á, thì âm thanh nó không có tốt, không có xấu. Mà âm thanh nó thành tốt, thành xấu là phải nương theo cái ngã. Cho nên bản chất của các pháp đó là bản chất của nó là tịch tĩnh hết á, bất động. Nhưng mà tại nơi cái ngã là bản chất của nó là động, là luôn luôn phân biệt. Cho nên bất cứ cái pháp gì nó cũng thủ xả, nó cũng phân biệt hết. Cho nên phân biệt mới thậm chí, chính vì vậy mà mới có người mới so đo đến độ mà Đức Phật cũng so đo và hỏi đó đó. Mới bảo là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tốt hơn Đức Phật Di Lặc. Tại sao? Đức Phật Thích Ca cao cả hơn. Đức Phật Thích Ca ra đời vào cái lúc mà ngũ trược ác thế, vào cái thời kỳ mà con người ta cực kỳ ngoan cố, không có biết tới chính pháp chính đạo gì. Thế Đức Phật Thích Ca ra đời để cứu độ chúng sinh. Còn Di Lặc ra đời vào thời đại nào? Vào thời đại khi mà chúng sinh phải tu cho nhiều thì ngài mới chịu ra. Chúng sinh tu ít qua, ngài đếm mà 3000 mà có 20 thôi, ngài xuất thì không có ra đời. Ngài nói là 3000 thì ít ra cũng phải 2000 đến đây thọ bát quan trai thì ngài mới xuất hiện. Và như thế thì ngài không có tốt. Còn Thích Ca Mâu Ni bảo là khi nào ở đây 3000 mà không có quen nào tới hết thì lúc đấy ta sẽ xuất hiện nơi đời và đi lang thang khắp bốn nơi hết để mà thuyết pháp, để mà chỉ bày. Cho nên phải biết Thích Ca Mâu Ni có xu hướng cứu khổ, còn Di Lặc có xu hướng rằng là thích vui. Đó. Tức là phải khi nào phải dễ dàng cơ. Một người ham dễ, một người ưa khó, một người cứu khổ, một người độ vui. Đó. Như vậy thì sự nghiệp của Thích Ca khó quá, khó hơn. Tại vì mình làm không nổi chuyện của Thích Ca, nhưng mình có khả năng làm nổi chuyện của Di Lặc. Cho nên mình bảo là phục Thích Ca hơn. Cho nên tự nhiên với một cái tâm phân biệt và so đo, mình so đo luôn cả chư Phật. Nhưng mà khi Đức Phật đã nói là chư Phật vốn dĩ bình đẳng, Phật nào cũng từ bi bằng nhau hết, làm gì có chuyện là Đức Phật này bi hơn Đức Phật kia. Làm gì có cái chuyện mà Đức Phật này trí tuệ hơn Đức Phật kia. Chư Phật trên mười phương hết thảy đều bình đẳng. Thế thì tại sao người ta lại so đo như vậy? Là tại so đo theo cái tâm niệm người ta. Cái tâm niệm ta, người ta thấy đây là giàu, đây là nghèo, đây là khổ, đây là lạc. Nhưng mà đối với chư Phật nhìn á, chư Phật không có nhìn dưới con mắt đối đãi với một cái ngã chấp mà vô minh mà sinh khởi ra cái pháp hữu vi đối đãi ngay trên. Chư Phật nhìn các pháp là bình đẳng, cho nên khổ lạc là một, giàu nghèo là một, từ một mà phát sinh ra chứ. Là có giàu thì mới có cũng có nghèo, có khổ mới có lạc, không có khổ lấy gì có lạc. Cho nên phải biết rằng là khổ kia nương lạc mà thành, lạc nọ nhờ khổ mà sinh. Hai cái đó không thể lìa nhau được. Hai cái đó bất dị, chưa đủ mà còn là tương tức, tức còn là lẫn nhau. Nó chính là nhau, nó từ cái này sinh cái kia. Lạc là mẹ của khổ, mẹ sinh ra khổ, khổ lại là mẹ sinh ra lạc. Cho nên nó là một. Hai cái nó bất dị mà nó tương tức. Chư Phật thì nhìn rõ như vậy, cho nên chư Phật đều thấy. Hay là ngay chính cái Đức Phật nhìn thấy cái khổ và cái lạc của chúng sinh á, là do nơi cái niệm phân biệt, cho nên có thủ có xà, có khổ có lạc, do nơi theo cái ngã của mình mà sinh khổ lạc. Đó. Cho nên Đức Phật biết rằng là cái hai cái đó đều gốc từ vô minh mà sinh, cái gốc do vô minh mà phân biệt. Nhưng mà phải biết cái gốc của hai cái pháp đó, cái gốc trung đạo của hai pháp đó, gốc mà không. Đó. Mà do hết thảy các nhân duyên mà tạo tác thành ba hồi thì nó hiện hình thái này, ba hồi nó hiện hình thái kia. Đó. Thì Đức Phật biết rằng là cái gốc nói trên đó là một, mà từ một cái này mà nó sinh ra là cái kia và cái nọ. Thì như vậy thì với Đức Phật nhìn do vô minh mà khổ, cho nên chúng sinh lạc cũng là lạc khổ, mà khổ cũng là khổ khổ, mà cái lạc của chúng sinh cũng là lạc khổ. Cho nên đối với Đức Phật đó, ví dụ mình là một anh nghèo, mình phân biệt thì mình nhìn mình bảo chứ anh kia giàu, anh kia sướng. Nhưng mà mình là cái anh giàu coi. Anh giàu có cái khổ của anh giàu, anh nghèo có khổ của anh nghèo. Hai cái khổ nó khác nhau. Anh nghèo không thể nào nếm được cái mùi khổ của anh giàu, anh giàu cũng không có nếm được cái mùi khổ của anh nghèo. Anh khổ có cái lạc của anh khổ, và có cái khổ của anh giàu nó có cái khổ của giàu, có cái lạc của giàu. Anh nghèo có cái lạc của nghèo, có cái khổ của nghèo. Anh nào cũng có hết á. Thành ra bây giờ mình bảo tôi sống ngoài đời tôi khổ quá, tôi cạo đầu đi tu. Thế khi vô chùa và chùa tôi đâu có biết tu khổ dữ vậy. Bây giờ phỏng vấn thì Chí Minh coi, tôi đang còn bảo là tu khổ quá. Có nhiều khi tôi ngồi cái tôi bực cái tôi bảo bây giờ kiếp sau tôi làm vua đó là khỏi khổ, nhưng mà vua cũng khổ. Mà tôi cũng đe thế mà. Tôi bảo thầy biết không, ông vua mà bất lực, ông vua mà khiếp nhược mà bị tể tướng chuyên quyền, nó còn khổ hơn một thằng dân đen. Nó còn khổ hơn thằng dân đen nữa. Cho nên đời này có ai mà lại không khổ. Và như vậy chư Phật thấy là đã là chúng sinh, đã không giác ngộ, đã không có trí tuệ là chắc chắn phải khổ. Mà như vậy phải độ hết. Không phải chỉ mấy anh cô sa là khổ đâu, mấy anh nhà giàu cũng khổ. Không phải mấy anh dốt là khổ đâu, mấy anh giỏi cũng khổ. Anh nào có cái khổ của anh ấy, anh nào có cái nỗi lo trong cái hoàn cảnh của người đó. Cho nên người nào đã có khổ thì cần phải cứu. Với Đức Phật nhìn khổ là bình đẳng. Quả tình như vậy. Bây giờ mình đau bụng, mình bảo chứ trong các bệnh đau bụng là cái khó chịu nhất, các anh nhức răng mà sai. Trong các thứ đau răng là kinh dị nhất, anh kia bảo sai. Trong mấy cái thứ tuy đau không nổi hẳn, nhưng mà cái đau nghe ớn nhất là tỉ dụ như là tôi bị chứng bệnh nan y nào đó. Đó, những cái đó mới là sợ. Ví dụ như thế, thế thì người nào cũng nói cái đó, cái của mình là khổ nhất thôi. Nhưng mà phải biết là con người ta nó đau khổ là cái khổ nào mà mình đeo mang cũng là khổ tối thượng hết. Mình thể nào, đâu có người nào, nếu người nào mà so sánh được thì người đó bớt khổ lắm. Thế người đó đang khổ cái mà chà khổ, anh khổ, anh khổ, tôi vậy tôi đỡ quá, mày quá. Đỡ quá, vậy là tôi bớt khổ rồi, bớt đỡ thấy khổ rồi. Đó. Thế ví dụ anh thất tình, anh nó cũng khổ hệt như anh mà mới bị sợ đuổi. Chứ đâu phải anh bị sợ đuổi, mới đầu đang còn buồn vừa ra gặp anh thất tình mà trời mình còn sướng chán, đâu cần gì phải khổ. Thôi đi ăn mì đặng mà mừng là mình khổ ít, anh kia khổ nặng hơn kìa. Rồi bây giờ mình ra tài, mình có cái chiếc xe đó thôi. Mình lụi hụi mình đi mất chiếc xe. Nhưng mà không sao đâu, cái thằng hàng xóm mình nó mới mất chiếc Mercedes. Mình mất cái chiếc xe này có 30 ngàn, thằng kia nó mất cái xe 100 ngàn. Mình ôi còn sướng, đã đời. Mình còn lời 70 ngàn, đã đời. So với tên kia mình còn lời 70 ngàn. Rồi mình đã đời. Nhưng mà phải biết là cái khổ 30 đó của mình với khổ 100 y nhau hả? Ý chán à? Không thể so sánh được. Cho nên cái khổ đó nó, ai cũng có cái sự khổ đó. Mà khi có cái khổ đó, cái khổ đều tối thượng, đều là cái khổ không chịu được. Chứ nếu vậy tất cả mấy người khổ ngồi với nhau bàn cãi, xong chung cục có một anh khổ, còn mấy anh kia thấy đã đời. Còn cái anh khổ kia thì đau khổ đến độ chết đi được, là bởi vì trời ơi mình khổ nhất. Nhưng mà không có anh nào chịu nhường anh nào trong cái chuyện khổ hết. Đó. Anh nào bảo khổ của tôi mới đau á, tôi mới khổ, nghĩa nói tôi mới khổ, anh nào cũng nói tôi khổ. Còn nếu không mình có phương thuốc rồi, là từ nay chỉ đi hết mình khổ là mình đi kiếm anh nào khổ hơn mình sau đó thôi, để cho mình nó nhẹ gánh đau khổ. Mình sẽ nhẹ gánh đau khổ. Mình bị cháy căn nhà thôi mình bảo đỡ lắm. Nguyễn Văn Thiệu xưa mất cả một miền Nam Việt Nam, mình có mất cháy cái căn nhà, mình còn lời nhiều lắm, mình còn lời chán, mình còn lời đến cả mấy cái tình nữa. Đó. Mình thế nào mà lý luận như vậy được? Cái khổ nào nó cũng là cái khổ tối thắng hết, cái khổ nào cũng tinh hết. Đó. Thế thì chính vì như vậy thì chư Phật mới thấy rằng là đã có khổ thì phải cứu. Như vậy thì dưới mắt của Đức Phật nhìn cái người mà đời mạt thì nó là kiếp giảm, đời mà bắt đầu tượng thì nó là kiếp tăng. Thế nhưng chỉ có một đời là đời niết bàn thôi, là đời giải thoát, đúng nghĩa là đời đó không có khổ. Còn đời tăng đời giảm gì thì cũng có khổ hết. Đời nào nó cũng có cái khổ của nó. Cho nên đời nào cũng cần phải cứu. Và chư Phật không thể nào mà chọn đời này bỏ đời kia. Cho nên phân thân ra, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì độ cái đời giảm, và Đức Phật Di Lặc thì độ cái đời tăng. Và mình phải hiểu là đời tăng, cái khổ của đời tăng hay khổ đời giảm thì y nhau. Cũng như cái khổ của thế kỷ thứ 20 cũng hệt như cái khổ của thế kỷ thứ 3, thứ 4, thứ 5. Chứ không thể nào mình nói vậy chứ. Mình coi vậy chứ mà ít khổ nó không Lê Lợi. Tại giờ mình khổ, mình còn đi xe buýt, có xe buýt ngồi trên xe chạy tơn 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 tơn, đã đời. Còn ông Lê Lợi xưa ông khổ, ông chỉ có cưỡi ngựa đi cọc 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 cọc. Đó. Còn mình bây giờ khổ mà được ngồi xe hơi, sướng, cho nên bớt khổ, đâu có. Tuy rằng là phải nói là cái đời này văn minh hơn hay giàu có hơn đời xưa, nó ví dụ như thế. Nhưng mà rõ ràng cái khổ của đời nay cũng hệt như khổ đời xưa. Hồi xưa ông Lê Lợi ông khổ, ông lo cái gì thì bây giờ mình khổ, mình lo như vậy thôi chứ. Đó đâu có phải là những cái vật chất tiện nghi ở xung quanh có thể giải khuây được mình phần nào. Nếu giải khuây được thì đời nay người ta hết khổ. Không lẽ bây giờ cứ mỗi lần khổ là mình cứ nhảy lên chiếc xe Mercedes cho nó hết khổ. Nếu vậy xe nó gọi là xe cúc khổ. Và xe cúc khổ vậy thì mọi người cần phải mua một chiếc. Chùa cũng mua chiếc để đó, và anh là Phật tử khổ đóng 10 phăng cho lên. hết khổ xong. Đâu có chuyện đó. Mà lúc mà mình khổ lên, cứ để xe nó nằm nì lên, mình cũng thèm lên. Mình cũng chán đời, mình thích đi bộ, thích lang thang, làm nhìn lá rơi, làm thơ. Chứ mình không có thích ngồi cái xe nó nữa. Đó. Thế cho nên mình phải biết rằng là thời tăng hay thời giảm gì thì khổ nó cũng như nhau à. Cho nên chư Phật ứng phó ra là chỉ có rằng là đó cái thời đại nào để cho mình thấy rằng là bất cứ thời gian nào, bất cứ không gian nào, chư Phật cũng hiện hữu, giáo pháp Đức Phật cũng hiện hữu, và cũng vẫn cần thiết là để cho mình thấy ở thế giới Ta Bà này dù không gian nào, dù thời gian nào cũng có khổ ngự trị, và vẫn phải cần tới một cái thứ thuốc để chữa cái bệnh khổ nơi trên, đó là thuốc chính pháp của Đức Phật. Cho nên thời nào thì thời, trừ khi giải thoát, tức là trừ khi nhập Niết Bàn, đó, thì lúc bấy giờ mới không cần tới Phật pháp nữa. Thì cho nên không có Đức Phật nào phát nguyện là tôi sẽ thị hiện bản sinh ở cảnh giới Niết Bàn để cứu khổ, đó, không có nữa, mà chỉ thị hiện bản sinh ở thế giới Ta Bà hay những cái thế giới nào đó thôi. Đó. Nhưng mà không có cái chuyện ở Niết Bàn nữa. Thế cho nên thì dụ dưới cái hạnh nguyện của chư Phật hay từ bi của chư Phật, thì chư Phật độ hóa chúng sinh, và chư Phật thấy khổ là bình đẳng. Cho nên cái sự sinh ra đời của Di Lặc và của Thích Ca bình đẳng, không sai khác. Nhưng mà con mắt của mình phân biệt, cho nên mình đâm mình nói là Phật này cao thượng hơn Phật kia. Cho nên khi mình nói như vậy là hủy báng. Trong kinh Bảo Tích cũng có nói một câu, bảo là nếu người nào mà hay so đo pháp, cho là pháp này cao, pháp kia thấp, là đều là mang cái tội hủy báng hết, hủy báng pháp ấy. Tại vì thực sự như là bữa chủ nhật kỳ trước tôi nói vậy đó. Cái pháp đó nó pháp nào của Đức Phật nó cũng bình đẳng hết. Thật sự mà nói, pháp nào chẳng hạn như bây giờ thập nhị nhân duyên, pháp đó tuy là nói là pháp chính của hàng tu duyên giác, nhưng mà trong Đại Bát Niết Bàn kinh hay là trong nhiều cổ kinh đại thừa khác nữa, ngay trong kinh Vô Lượng Nghĩa thì Đức Phật cũng có nói những cái chuyện là thập nhị nhân duyên. Chư Phật khi quán chiếu thập nhị nhân duyên mà thành Phật chứ đâu có thành duyên giác đâu. Nhưng mà ở những kinh khác thì nói rõ ràng người nào chứng thập nhị nhân duyên thì thành duyên giác, là bích chi Phật. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu có bích chi Phật, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi 49 ngày dưới cội cây Bồ Đề chứng cái gì? Chứng thập nhị nhân duyên. Nhưng mà sao thành Phật mà không thành độc giác? Là bởi vì thập nhị nhân duyên nó có nhiều tầng bậc. Nếu thấy được Phật tính thì thoát thân thành Phật, mà không thấy thì thành độc giác. Cho nên cái pháp nào nó cũng có cái cao và cái thấp của nó. Cho nên ở nơi một cái pháp nào người ta cũng có thể thành Phật, và ở nơi cái pháp nào ta cũng có thể không thành Phật, tùy theo cái chỗ chứng biết, cái trí tuệ phát sinh mà nó đạt được hay không. Như kỳ trước tôi nói cái pháp môn niệm Phật vậy đó mà. Đó. Nên pháp môn niệm Phật bị cho rằng là thấp là bởi vì để cho căn cơ của thời mạt pháp, để cho căn cơ của những người không đủ trình độ để hiện đời giải thoát, cho nên phải nương một lực của chư Phật. Thì thấp đã đành thấp, nhưng mà xét lại thì là cao. Cao là bởi lý lẽ là chỉ có pháp đó đủ năng lực để đưa người thấp tới giải thoát, cho nên pháp đó là cao. Còn những pháp khác không đủ năng lực để đưa người thấp đến chỗ giải thoát, cho nên phải biết những pháp cao kia là thấp. Tại một cái pháp mà có cái năng lực mà mạnh mẽ đến độ mà một cái kẻ yếu xìu không đủ khả năng giải thoát hiện đời, nhưng mà còn xách cổ kẻ đó ném lên trên tịnh độ để giải thoát nữa, thì phải biết pháp này mạnh và cao như thế nào, và vi diệu thế nào. Đã. Một cái thuốc mà uống ba chứng